Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu, để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 3. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27. Khi sứ đồ Phao-lô thấy cần thiết để giảng giải cho những cơ đốc nhân mới về những việc mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, ông đã đưa ra cho chúng ta một bức tranh có hiệu lực về tình yêu của Đức Chúa Trời trong Roma đoạn 5 từ câu 5 đến câu 8. Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội, vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Có hai điều diễn đạt nổi bật trong khúc kinh thánh này. Trong câu 5, Phao-lô viết, sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta. Và trong câu 8, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Đây là một trong những câu kinh thánh luôn được ưa thích khi giải bày về tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Phao-lô dùng nhiều thời giờ giảng giải về tình trạng loài người. Ông dựng nên một cảnh u ám để qua đó ông có thể phô bày được tình yêu chói ngời của Đức Chúa Trời. Nhiều lần ông giải thích Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta trong khi chúng ta còn ở trong tình trạng thật bại hoại. Chúng ta là những tội nhân, chúng ta yếu đuối, bất lực, không tin kính và thù nghịch với Chúa. Đức Chúa Trời không đẩy chúng ta vào bùn nhơ, nhưng trái lại, Ngài cố gắng chỉ cho chúng ta thấy điều kỳ diệu trong tình yêu Ngài, được bày tỏ cho loài người, những kẻ không xứng đáng với tình yêu đó. Phao-lô tiếp tục giải thích Đấng Christ đã chết vì tội nhân và ông có một câu tương phản nổi bật về thái độ của con người đối với việc chết vì mọi người so sánh với sự chết của Đấng Christ. Ông nói, thông thường khó có ai chết cho một người công chính, cho dù có thể có người dám chết cho một người tốt, nhưng toàn bộ vấn đề là ở chỗ chúng ta không công bình và cũng không tốt. Chúng ta là những tội nhân mà Đấng Christ đã chết vì tội nhân, những kẻ chẳng công bình mà cũng chẳng tốt lành gì. Điều này bắt đầu chứng minh trực tiếp cho tình yêu bao la của Đức Chúa Trời. Có một số người thật sự tin tưởng rằng họ là công bình, một số khác tự cho rằng mình đủ tốt, nhưng không cần phải có nhiều quan sát về thế giới nói chung hay về chính mọi tấm lòng của chúng ta nói riêng để đồng ý với lời Thánh Kinh rằng chẳng có một người công bình nào hết và chẳng có ai luôn sống tốt và làm điều tốt. Chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng và vinh quang của Đức Chúa Trời theo như câu Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký mô tả, nhưng chúng ta đã đánh mất tất cả vì tội lỗi, chúng ta thiếu hụt, không đạt. Tin tức tuyệt vời về tình yêu của Đức Chúa Trời đó là Ngài đã yêu chúng ta khi chúng ta ở trong tình trạng như thế. Hãy tưởng tượng rằng bạn chưa từng nghe về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Thử tưởng tượng trong đời sống mình bạn chưa từng được nghe hay đọc được lời này: Đức Chúa Trời yêu bạn. Đời sống bạn sẽ khác biệt thế nào? Thưa quý thính giả, chương 3 của phần 1 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 4 của phần 1 và chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Ngay Từ Đầu do ca sĩ Nenita trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài là tình yêu thương, chẳng còn gì tơ vương khi được bên Chúa hoài. Mọi lòng đầy cay đắng được nhẹ nhàng quăng gánh khi đến bên Cha. Nguyện trọn đời con đây thờ phượng và ngợi khen Chúa thôi. Ngày tháng cô đã qua lắm sóng gió bao phong ba, khi con xa lìa Ngài Cha ơi. Ngài xóa hết nước mắt lau khô đi bao chua cay cho con hy vọng mới. Tình Chúa qua sức sống mãi hối tiếc sao con không mến yêu Cha ngay từ đầu. Giờ lòng này phơi phới ngập tràn tình yêu mới Cha hằng luôn ở vơi. Buồn phiền rơi tiêu tan, chẳng còn gì hoang mang khi được trông thấy Ngài. Tội tình Ngài tha thứ, lòng đầy tội ô xưa nay mới trong Cha. Trong lòng này Cha hỡi, trọn đời nguyện phục theo Chúa thôi. Trao cho Cha tâm linh yêu cho con sức mới, không lo âu phong ba kéo tới, tình Ngài như biển khơi. Ngày tháng cô đã qua lắm sóng gió bao phong ba, khi con xa lìa Ngài Cha ơi. Ngài xóa hết nước mắt lau khô đi bao chua cay cho con hy vọng. Sống mãi hối tiếc sao con không